4. Võ lý và các chế độ thi cử võ, võ cử ở nước ta. Theo các điển tích cổ và sách Việt Nam sử lược, sau nhiều thế kỷ tập trung chống ngoại xâm, nhân dân ta đã anh dũng đập tan mộng xâm lăng của các đế chế hiếu chiến đến từ phương Bắc. Một trong những mốc son chói lọi, mở ra bước ngoặt vĩ đại, đánh dấu bước tiến vượt bậc về ý nghĩa và sức mạnh của toàn dân tộc. Đó là đại thắng vang dội trên sông Bạch Đằng vào năm 938, tiêu diệt toàn bộ quân Nam Hán do người anh hùng kiệt xuất đại võ công Ngô Quyền lãnh đạo, mở đầu nền độc lập tự chủ của đất nước, chấm dứt hơn ngàn năm Bắc thuộc. Sau này, nhà yêu nước Phan Bội Châu đã hết lời ca ngợi và tôn vinh Ngô Quyền là vị tổ trung hưng thứ nhất của dân tộc Việt Nam. Ngay sau khi lên ngôi, ông đã tập trung toàn bộ nhân tài vật lực để xây dựng quốc gia độc lập tự chủ, quân đội hùng mạnh, phục hưng đất nước, dỗ yên thiên hạ. Sau thời gian khá dài bị kẻ thù tàn phá, hủy hoại, nô dịch và ra sức phát triển tiềm lực quân sự, canh tân văn hóa xã hội, trong đó có việc tổ chức rèn luyện thi cử võ nghệ, nâng cao trình độ võ lược, trang bị khí giới, luyện tập binh cơ, thế trận, bảo an bờ cõi. Sau khi thiết lập Dương triều, ngoài việc tập trung xây dựng quân đội, phát triển đất nước theo hướng độc lập tự chủ, để chủ động và sẵn sàng giáng trả âm mưu tái xâm lăng của kẻ thù, nhà Ngô còn chú tâm cho soạn thảo thiết lập một số định chế, tiêu chí tuyển chọn người có võ nghệ tài giỏi, đưa vào đào tạo tại các giảng võ đường của triều đình, xây dựng các chuẩn mực về võ lý, đặt tên hiệu các bài võ, ban hành các quy tắc, thể lệ phục vụ việc thi cử võ, vật và thường xuyên tổ chức tỉ thí võ, vật để tuyển chọn người tài ra giúp nước. Trong thời kỳ này, việc thi võ chỉ tổ chức ở kinh thành và chủ yếu tập trung vào các phần phô diễn sức mạnh, ý chí, lòng quả cảm, như mang giáp các thỏi chì nặng để chạy, nhảy, luồn lách qua các chướng ngại vật, mặc giáp đồng, đội nón đồng, cầm binh khí nặng hàng trăm cân để thi thố những bài võ trận hoặc những môn binh khí chiến đấu theo quy định, tổ chức song đấu hoặc một người giao đấu với nhiều người trên những địa hình địa vật khác nhau. Trước khi chuẩn bị thiết lập thủy trận trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền cho mở nhiều đợt thi tài để tuyển chọn những người vừa quyên tham võ nghệ, vừa bơi lặn cực giỏi để dùng khí cụ kích quạt hoặc đâm thủng các chiến thuyền hạng nặng của giặc và có khả năng di chuyển dưới nước nhanh nhạy như thể đi trên cạn, đồng thời có thể nhảy xa từ chiến thuyền này sang chuyến thuyền khác để tiêu diệt địch. Về sau, nhà Ngô còn bổ sung thêm các môn thi về tài cưỡi ngựa, cưỡi voi, bắn cung, bắn nỏ, múa trường kiếm, múa đại đao, múa giáo, phóng lao trúng đích, có kết hợp với sử dụng lăng khiên. Tuy Dương triều nhà Ngô chỉ tồn tại 26 năm, từ năm 939 đến năm 965, nhưng đã lập nên những chiến công vang dội, đại thắng quân Nam Hán khét tiếng bảo tàng trên sông Bạch Đằng lịch sử và các trận thắng quyết định khác, đánh đuổi quân thù, giành lại đất nước sau hơn ngàn năm bị ngoại xâm dày xéo đô hộ, ra sức dựng xây và phát triển về nhiều lĩnh vực, trong đó có việc khai lập chế độ thi cử võ nghệ, nâng cao trình độ võ công, sáng chế một số loại binh khí đặc chủng, chuyên đánh dưới sông nước, công phá thuyền giặc, đánh dấu bước tiến quan trọng, khẳng định sức sống và sự vươn lên mãnh liệt của võ cổ truyền dân tộc, bất chấp âm mưu đồng hóa triệt tiêu của kẻ thù. Đây được coi là thời kỳ khai mở, tạo tiền đề khởi phát và hình thành các quy trình, thể chế thi cử, tuyển trạch, đào tạo về lĩnh vực võ, vật để chọn nhân tài quyên tham võ lược ra giúp nước. Tiếc thay, Ngô Vương qua đời sớm, ở ngôi chưa đầy 6 năm. Trong khi đó, những người kế tục ông chỉ lo sâu xé tranh giành quyền lực, gạt bỏ hiện tại, nghe lời gian định, hãm hại trung thần, nhũng nhiễu dân lành, gây cảnh binh đao loạn lạc, mà đỉnh điểm là loạn 12 sứ quân kéo dài hơn 20 năm, làm cho đất nước suy kiệt, ngưng trệ, nhân dân lầm than thống khổ. Trong đó, việc tổ chức thi cử và xây dựng phát triển các thiết chế về võ cũng như về văn đều bị sao lãng bỏ bê. Bốn chấm một, thời nhà Lý, nhà Trần, nhà Lê. Đến thời nhà Lý, từ năm 1010 đến năm 1225, đặc biệt sau khi Lý Công Uẩn, Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long, Hà Nội ngày nay. Tiếp đó là nhà Trần, từ năm 1225 đến năm 1400, và triều đại Lê Sơ, từ năm 1428 đến năm 1527. Ba triều đại này, ngoài việc đánh đuổi quân thù, canh tân đất nước, mở mang dân trí, thu phục nhân tâm, dựng xây quốc gia hùng mạnh, còn dày công dung đắp thiết kế và xây dựng các thể chế thi cử cả văn lẫn võ khá công phu nghiêm túc. Chỉ nói riêng về lĩnh vực võ cử, trong suốt hơn 500 năm liên tục, các triều đại nói trên đã không ngừng chăm lo bồi đắp, cải cách các chế độ, quy trình, tiêu chí thi cử về võ và tiến hành mở rộng quy mô, nội dung, hình thức xây dựng các thiết chế trường thi võ trên khắp cả nước. Nhờ vậy nên đã góp phần làm thay đổi sâu sắc diện mạo văn hóa giáo dục và các nền tảng chuẩn mực đạo đức xã hội, không ngừng nâng cao quy thế chính trị, sức mạnh quân sự, tiềm lực quốc phòng và làm phong phú đa dạng các giá trị văn hóa vật chất và đời sống tinh thần của nhân dân ta. Trong hàng ngàn khoa thi, kỳ thi về võ ở khắp mọi miền đất nước, đã có nhiều khoa thi, kỳ thi, trường thi được sử sách ghi nhận như những mốc son chói lọi, đánh dấu bước ngoặt phát triển đỉnh cao của nền giáo dục nước ta dưới thời phong kiến, trong đó có các định chế, quy trình, quy phạm, tiêu chí thi cử về võ học. Ngay sau khi định đô ở Thăng Long, nhà Lý cùng với việc tập trung ổn định nội trị, phòng chống thù trong giặc ngoài, dựng xây đất nước phồn thịnh, còn tiến hành cải tiến các phương pháp, chế độ, đẳng cấp, tiêu thức trong từng khoa thi, kỳ thi, soạn thảo hoàn chỉnh các sử liệu, giáo trình phục vụ cho việc thi cử, tổ chức khảo hạch, tuyển chọn các anh tài võ lược từ trong cung đình đến ngoài thần dân để làm chuẩn mực và phân cấp ngạch học vị về lĩnh vực võ cử. Theo đó, trường thi và khoa thi võ phải đảm bảo đầy đủ các thiết chế bắt buộc và cơ cấu các chức danh, nhiệm vụ, quyền hạn, vị trí khảo hạch của từng người theo một chu trình cực kỳ nghiêm ngặt, độc lập và luôn có sự giám sát, bổ khuyết lẫn nhau. Từ năm Bính Thìn 1076, nhà Lý cho lập Quốc Tử Giám. Đây được coi là trường đại học đầu tiên ở nước ta và chọn người tài giỏi cả văn lẫn võ vào truyền dạy. Đến năm Kỷ Tỵ 1089, triều đình thiết định lại quan chế, chia văn võ ra thành chính phẩm, cửu phẩm. Trong đó, võ ban có đô thống, nguyên soái, tổng quản khu mật sứ, khu mật tả hữu sứ, kim ngô thượng tướng, đại tướng, đô tướng, chư vệ tướng quân. Riêng ở các châu, quận thì có chư lộ trấn trại quan trông coi về võ ban. Trên cơ sở xây dựng và thiết chế đặt các chức phẩm thứ bậc, nhiệm vụ, quyền hạn về võ ban, nhà Lý một mặt đã tuyển chọn những người giỏi võ, tinh thông kinh sử trong hoàng tộc, mặt khác tổ chức các đợt thi võ hoặc trong các khoa thi văn có lồng ghép phần thi võ, cả lý thuyết và thực hành để chọn ra những bậc kỳ tài về văn và võ, bổ nhiệm vào các chức phẩm võ ban từ triều đình đến châu, quận và cấp chỉ huy quân đội. Thời kỳ đầu, chỉ có con em trong hoàng tộc mới được đảm nhiệm các chức phẩm cao cấp và giữ các nhiệm vụ quan trọng. Ngoài ra, nhà Lý còn chú tâm xây dựng các công trình đào luyện võ lược, bãi tập ngựa, voi, giảng võ đường, nơi dạy về võ lý và binh pháp. Xạ đình, trường bắn cung nỏ, tập phóng phi tiêu, phóng lao trúng đích và các công binh xưởng để chế tạo các loại khí giới đặc dụng phục vụ chiến đấu bảo vệ đất nước. Đến thời nhà Trần, năm 1246, vua Trần Thái Tông ban chiếu dụ quy định việc khảo xét các võ quan, võ tướng và những người giỏi võ thuộc hoàng tôn. Theo quy định này, cứ 10 năm gia tước một cấp, 15 năm gia chức một bậc. Việc tuyển chọn thi cử võ trong giai đoạn này rất nghiêm ngặt. Ngoài tài thao lược, thông thạo võ công, nhuần nhuyễn binh quyền, còn phải có tiêu chí bắt buộc, đó là trung thần nghĩa sĩ, dĩ thân tuẫn quốc, quên mình vì nước. Các vua thời Trần còn chú trọng việc đào tạo huấn luyện tướng sĩ. Năm Quý Mùi, năm 1253, thành lập giảng võ đường ở Kinh Thành để cho nhà vua cùng các vương hầu, võ tướng, võ quan tu tập binh thư, rèn luyện võ nghệ, đấu luyện binh khí và học phương lược bài binh. Phá lũy, công thành, lập trận đồ. Nội dung thi cử, giảng dạy võ lược, binh pháp thường lấy kinh nghiệm trong các trận đại thắng ngoại xâm của các danh tướng kỳ tài đời trước làm mực thước. Trong đó, lấy bộ binh thư yếu lược của Trần Hưng Đạo làm kim chỉ nam về lý luận binh pháp, nội dung võ bị, hình thức tuyển chọn, cho đến thể chế thi cử, thiết đặt trường quy, quy định tiêu chuẩn, cấp độ các quan trong coi thi, ấn định các môn thi chính và thi phụ, đối tượng dự thi. Bên cạnh đó, còn vận dụng cả 7 bộ binh thư của các chiến lược gia cổ điển Trung Hoa như Lục Thao, Tam Lược, binh pháp của Tôn Ngô. Những bộ binh pháp nói trên tuy phần lớn đề cập các chiến lược, chiến thuật và nghệ thuật quân sự, nhưng vẫn nhấn mạnh đến nhiều yếu tố và tác động của võ thuật, lấy võ công để nâng cao sức lực, trui rèn lòng quả cảm, tính linh hoạt, khả năng biến hóa, sức chịu đựng và sức mạnh trong luyện binh, hành binh, nghi binh, phục binh và trong tác chiến. Năm 1267, vua Trần Thánh Tông xuống chiếu, chọn trong hàng tôn thất những người tinh tường võ nghiệp, nguyên thâm binh pháp để chỉ huy quân đội, nắm giữ binh quyền. Nổi bật có các võ tướng lỗi lạc như Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Trần Nhật Hạo, Trần Khánh Dư, Trần Nhật Duật, Trần Bình Trọng, Trần Quốc Toản, vân vân. Bên cạnh đó, nhà Trần còn áp dụng chế độ tiến cử, không qua thi cử, những người đặc biệt xuất chúng cả về văn lẫn về võ cả về đức lẫn về tài, không thuộc dòng dõi quý tộc, tôn thất để nhà vua bổ dụng, trong đó có các võ tướng lừng danh như Phạm Ngũ Lão, Yết Kiêu, Giả Tượng, Trần Khắc Chân, Lê Tần, Nguyễn Khoái, Đỗ Khắc Chung, Nguyễn Chế Nghĩa, vân vân. Theo sách lịch sử Việt Nam và các thư tịch cổ, các danh tướng đại võ công với tài năng xuất chúng, sức lực ít người sánh nổi đã góp phần quan trọng đánh tan nhiều cuộc tập kích của quân giặc cả trên bộ lẫn dưới sông nước. Trong đó nổi bật có Thượng tướng quân Phạm Ngũ Lão, là người văn võ tinh thông, dũng khí ngút trời, thần khí lẫm liệt, sức mạnh vô song, và nhờ khổ luyện võ công đến thượng thừa nên có nhiều phát kiến cao siêu về binh lực võ bị, sáng chế nhiều loại binh khí hữu dụng để chống lại lối đánh thí quân, ngăn cản các đội tượng binh kỵ mã ào ạt tấn công như thác đổ của kẻ thù, và giúp nhà Trần đào luyện quân sĩ giữ nghiêm kỷ luật, hành binh thần tốc, đánh đầu thắng đó. Ông từng hiến kế với Trần Hưng Đạo: dùng binh cốt chọn quân tinh nhuệ, thông giỏi binh cơ võ lược, kỷ luật nghiêm lệnh, trên dưới đồng lòng, không cần số nhiều. Theo sách Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, võ cử quy trình và các cứ liệu về võ cử, đến thời nhà Lê, ngay sau khi lên ngôi, vua Thái Tổ đã đặc biệt quan tâm ban hành nhiều chính sách về phát triển giáo dục, đặt trường Quốc Tử Giám ở kinh thành, mở nhà học, chế tác lễ nhạc, mở khoa thi, thu thập, biên soạn sách sử, xây dựng trường học và cắt cử thầy dạy nho học ở các phủ lộ. Các quan văn quan võ từ tứ phẩm trở xuống phải vào thi ở trường văn trường võ, nếu đỗ mới được tiếp tục đào tạo theo một quy trình cao cấp bắt buộc. Quan văn thì thi kinh sử, còn quan võ thì thi võ kinh, bao gồm cả phần thuyết giảng về phương cách bài binh, lập trận đồ, điều quân khiển tướng, dạy cách xem hướng, chọn ngày, coi thiên văn, xét địa lý, đoán tình hình quân địch và phương pháp giảng dạy về võ học, thực hành võ lược, khổ luyện võ công, để sau này trở thành một võ quan, võ tướng tài giỏi toàn diện. Ở các lộ cũng định kỳ mở khoa thi võ để tạo điều kiện cho những người sống ẩn dật, nhưng tinh thông thao lược võ nghệ ra ứng thí, mà chọn lấy nhân tài phụng sự đất nước, mở mang cơ nghiệp lâu bền. Đến năm 1429, sau nhiều năm nghiên cứu, tu chỉnh, đúc kết, nhà Lê mới bắt đầu đưa khoa thi Minh Kinh do chính vua Lê Thái Tổ, Lê Lợi chủ xướng để làm chuẩn mực ban hành các chế độ, quy trình, thể lệ, tiêu chí thi cử võ nghệ chính thức của triều đình, đồng thời định kỳ kiểm tra khảo hạch trình độ, xếp loại, thăng phẩm bậc cho các võ tướng, võ quan, cấp chỉ huy quân sự, theo chu kỳ mỗi năm một lần với các nội dung thi bắt buộc, gồm thi mang vác vật nặng, chạy vượt chướng ngại vật, thi đấu quyền thuật, phi ngựa, múa giáo, thương, kiếm hoặc bắn cung, nỏ. Sau đó, tiếp tục học cách bài binh bố trận, nghệ thuật giữ thành, công thành, phá thành và nghiên cứu binh pháp, trong đó có một số binh thư của các binh gia Trung Quốc cổ và binh pháp, võ kinh, võ trận của nước ta. Từ năm 1433 đến năm 1442, dù Lê Thái Tông tiếp tục cho cải cách, tu chỉnh một số thể chế, quy trình, tiêu chuẩn, mang tính chất phổ quát, để chuẩn bị phục hồi các khoa thi hương, thi hội mà trước đó các vương triều nhà Trần đã tổ chức. Trong đó, năm 1437, nhà vua truyền chỉ dụ cho các võ quan, võ tướng và các cấp chỉ huy quân đội phải thường xuyên luyện tập, nâng cao trình độ võ lược, sử dụng thành thạo các loại binh khí chiến đấu và tham dự các đợt huấn luyện binh pháp, võ thuật cao cấp, đồng thời phải thi khảo hạch theo quy định của bộ binh để đánh giá tài năng, thăng cấp chức và xếp hạng lương bổng. Năm 1438, chính thức mở hội thi hương. Năm sau, 1439, mở khoa thi hội, và từ đó cứ 3 năm mở một khoa thi. Riêng năm Nhâm Tuất, năm 1442, lại mở thêm khoa thi đình cho những người thi hội đã trúng cả 4 trường. Ở khoa thi này, nhà vua đích thân ra đề thi và ngự duyệt. Người nào đỗ sẽ được phong học vị tiến sĩ, được chia thành 3 bậc khác nhau. Cụ thể, đệ nhất giáp, tiến sĩ cập đệ, 3 người đỗ đầu bảng, trạng nguyên, bản nhãn, thám qua, gọi là tam khôi. Đệ nhị giáp, tiến sĩ xuất thân, gọi là hoàng giáp. Đệ tam giáp, đồng tiến sĩ xuất thân, gọi là tiến sĩ. Năm 1465, đích thân vua Lê Thánh Tông ban chiếu dụ, khảo hạch binh thư đồ trận, chia các đơn vị quân đội ra thành từng đội, từng ngũ để truyền dạy các nghi thức đứng, ngồi, tiến, lui, bò, lăn, phóng cao, nhảy xa, các hiệu lệnh cờ, chiên, trống và thuần thục trong các tư thế bắn cung, nỏ, phóng lao, phóng dao găm, phi tiêu trúng đích. Về trận đồ thủy quân, tập trung học các thuật tam tài, trung hư, liên châu, thất môn. Riêng phép đánh trên bộ gồm có các bí pháp, kỳ binh, trương kích, trương cơ. 2 năm sau, năm 1467, nhà vua từ Nam Kinh về lại Đông Kinh. Khi đến Thiên Trường, Nam Định bây giờ, đã ban lệnh tập thủy binh, trong đó ngày 20 tháng 2, tổng diễn tập Trung Hư ở Lỗ Giang và ngày 25 tháng 2, tổng duyệt binh ở sông Dị. Năm 1478, nhà Lê còn tổ chức khoa thi đô thí để khảo sát trình độ võ bị, vừa phi ngựa lao nhanh, vừa bắn cung hoặc phóng lao trúng đích, vừa đánh thảo quyền, đánh kiếm kết hợp với lăng khiên và giải bài về võ bị. Đồng thời, kiểm tra khả năng ứng phó xử lý những tình huống nguy cấp biến động để đánh giá trình độ thăng cấp chức bổ nhiệm quan trường và xếp hạng ngạch thụ hưởng các chế độ lương bổng. Năm 1479, triều đình nhà Lê mở thêm kỳ thi khảo hạch toàn diện các nội dung về kỹ chiến thuật, kỹ năng võ lược, về binh cơ, đồ trận và sau cùng là thi bắn cung, bắn nỏ, phóng lao, ném chùy, phô trương sức mạnh, sức chịu đựng, lòng dũng cảm, can trường. Lúc đầu chỉ có con cháu trong hoàng thân quốc thích và các quan đại thần, sau mở rộng đến con em các quan lại có chức phẩm, nhị phẩm, tam phẩm. Ai trúng tuyển sẽ được đưa vào học tại trường giảng võ. Thường niên, cứ vào tháng chạp tổ chức thi khảo thí, sau 3 năm học, nếu đạt các tiêu chuẩn quy định, sẽ được tham dự khóa thi tốt nghiệp do bộ binh tổ chức, người thi đỗ sẽ bổ nhiệm vào chức vũ quy hoặc cấp chỉ huy quân sự. Trải qua 10 đời vua, trị vì 100 năm, 1428 đến 1527, nhà Lê, trong đó nổi bật nhất là vua Lê Thái Tổ, vua Lê Thánh Tông đã có nhiều công lao to lớn đánh đuổi ngoại xâm, dựng xây đất nước phồn thịnh, mở mang bờ cõi vững bền, phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, tổ chức thi cử, đào luyện nhân tài, coi trọng cả văn học lẫn võ học, trong đó góp phần nâng cao vai trò vị thế và chú trọng đến tiềm năng sức mạnh của võ cổ truyền dân tộc. Trước đó, dưới thời Lý Trần, võ cổ truyền dân tộc cũng được đặc biệt coi trọng mở mang không chỉ trong hoàng tộc, quan quyền, quân đội mà còn phát triển sâu rộng đến tận các phủ, huyện, đến các chùa chiền, sư sãi và nhân dân. Trong đó, nhà vua ban chiếu chỉ bắt buộc các vương hầu và cả hoàng tộc đều phải vào trường học binh pháp, võ lược, luyện tập các loại binh khí đặc dụng để trực tiếp chỉ huy quân đội hoặc nắm giữ các trọng trách về binh lược, võ ban. Theo quy chế, định kỳ hàng năm, các quan lại, tướng lĩnh, các cấp chỉ huy quân sự từ hoàng cung đến các địa phương phải kinh qua những khóa thi võ bị, sát hạch trình độ chỉ huy, khả năng bài binh lập trận để xếp loại phẩm bậc thăng cấp chức, đồng thời lập ra những đội võ binh chuyên phi ngựa đấu võ, biểu diễn lăng khiên, đại đao, bắn cung, đánh kiếm, đấu vật, đánh phết để vừa nâng cao võ lực, tinh thần chiến đấu, vừa giải trí cho giới quý tộc và du quan trong triều. Điều đáng lưu tâm, trong giai đoạn này, Phật giáo đã trở thành quốc đạo. Ngoài việc truyền bá phụng sự đạo pháp, xây dựng trùng tu chùa chiền khắp nơi, các chư tăng còn khổ luyện võ công và các bí quyết về thiền học, nhu học, nội công, khinh công, khí công, kết hợp với chăm cứu, bốc thuốc, chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền, nên phần lớn thường đạt đến trình độ thượng thừa, có thể điều dẫn được tâm, thần, ý, trí, khí, lực để vừa nâng cao sức khỏe, cân bằng nội lực, vừa giữ chùa, cứu người, giúp đời và truyền dạy võ công cho bá tánh. Nhờ vậy, nên trong giai đoạn này, võ nghệ được các vương triều xem như những công cụ thiết yếu và vũ khí sắc bén để bảo vệ đất nước và trở thành một nghề thực thụ, truyền nghề võ cho những ai muốn tiến thân vào con đường binh quyền, võ nghiệp, chức sắc, võ ban của triều đình và được mọi người đề cao trọng vọng. Đây cũng là một trong những động lực thúc đẩy hầu hết các chức sắc, từ triều đình đến các chức việc địa phương và dân thường hăng say luyện tập, trao dồi võ nghệ. Nhiều người được học hành bài bản về võ lược, binh thư, đồ trận. Trong số họ, nhiều người đã thi đỗ các học vị về võ ban, nắm giữ nhiều trọng trách và lập công lớn trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm, được nhân dân tôn kính. Nổi bật có Lê Phụng Hiểu, Trương Bá Ngọc, Lưu Khánh Đàm, Tô Hiến Thành, Trần Trung Tá, Dương Anh Nhị, Trần Tử Khánh, Phan Lân, Tôn Đảng, Lê Văn Thịnh, Lý Đạo Thành, Trần Thủ Độ, Trần Nhật Duật, Trần Toàn, Trần Khánh Dư, Trần Khắc Chân, Trần Thị Dung, Trần Bình Trọng, Giả Tượng, Nguyễn Chế Nghĩa, Lê Khôi, Đinh Liệt, Trần Nguyên Hãn, Phạm Văn Xảo, Bùi Ư Đài, Bùi Cầm Hồ, Nguyễn Hữu Nghiêm, Lê Võ Cường, vân vân. Bốn chấm hai. Triều đại hậu Lê, Lê Trung Hưng, đặc biệt dưới thời Tây Sơn. Đến thời hậu Lê, Lê Trung Hưng từ năm 1533 đến năm 1788 và đặc biệt là dưới thời Tây Sơn từ năm 1778 đến năm 1802, võ cổ truyền dân tộc đã đạt đến trình độ siêu việt và bắt đầu bước vào giai đoạn nâng cao về mọi mặt để tạo tiền đề vững chắc và hội đủ các điều kiện cơ yếu chuyển tiếp sang thời kỳ phát triển đỉnh điểm của nền võ học chân truyền. với một hệ thống hoàn chỉnh, liên hoàn và thống nhất, từ võ lý, võ lễ, võ đạo, võ kinh, võ trận, võ cử, võ miếu, đến võ thuật, võ y, y võ, võ nhạc, võ phục. Trong đó, bước ngoặt lịch sử đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc như một mốc son chói lọi, mở đầu kỷ nguyên mới của nền võ học dân tộc, chính là sự kiện ra đời trường võ học vào năm 1721 do vua Lê Vũ Tông và chúa Trịnh Cương khai sáng, được các quan đại thần, nhất là võ ban hết lòng trợ giúp, nên các thiết chế và bộ máy quản giáo thi cử của trường không ngừng lớn mạnh, thể hiện quyền độc lập tự chủ của nền giáo dục thi cử quốc gia, trong đó góp phần khẳng định vai trò, vị thế, tầm vóc và trình độ phát triển đỉnh cao của nền võ học nước nhà. Sau này, sách Việt Nam Sử Lược cũng đã ghi rõ, vua Vũ Tông, chúa Trịnh Cương mở ra trường võ học, đặt quan giáo thụ để truyền dạy cho con cháu các quan vào học võ kinh chiến lược, cứ mỗi tháng một lần thi tiểu tập, 3 tháng một lần thi đại tập, mùa xuân mùa thu thì tập võ nghệ binh khí, mùa đông mùa hạ thì học võ kinh, lại đặt ra lệ 3 năm một lần thi võ, gồm thi bắn cung, nỏ, đấu đại đao, múa giáo, múa gươm, vừa phi ngựa vừa bắn cung hoặc bắn nỏ, và vừa chạy bộ vừa bắn cung, rồi sau cùng hỏi ý nghĩa công dụng của binh pháp võ lược. Ngay trong thời kỳ đầu mới thành lập trường, nhà Lê một mặt đã ban sắc dụ khuyến khích mọi người hăng hái luyện rèn võ nghệ, ban thưởng cho những người học giỏi đỗ cao. Riêng con cháu của các công thần khanh tướng buộc phải đến trường học tập võ kinh, trao dồi binh cơ võ thuật. Nhà vua giao cho quan giáo thụ kiểm duyệt danh sách, theo dõi trình độ học lực, người nào thi đỗ cao, học giỏi sẽ được tưởng thưởng bổ dụng vào các cấp chức quan trọng. Theo sách Lê Triều Tạo Sĩ Đăng Khoa Lục và sách Võ Cử và các võ tiến sĩ ở nước ta, tuy ở giai đoạn đầu, nhà Hậu Lê có một giai đoạn tồn tại song song với nhà Mạc chúa Trịnh, và trong bối cảnh nội chiến Nam Bắc Triều, Trịnh Nguyễn phân tranh gây muôn vàn đau thương cho nhân dân, thảm khốc cho đất nước. Nhưng về sau, nhất là đến thời vua Lê Vũ Tông, tình hình nội chiến ngoại xâm được hòa quản lắng dịu, kẻ thù đã trả lại đất đai đã cướp, nên nhà Lê rảnh tay canh tân đất nước, củng cố quân lực, chăm lo vỗ yên thiên hạ, phát triển về mọi mặt, trong đó có việc tăng cường mở mang nền võ học, ban hành các chính sách thể chế phát triển mở rộng hệ thống giáo dục võ học. Song song với hệ thống giáo dục văn học, hình thành các thiết chế cần thiết, xây dựng một số công trình quan trọng để tổ chức khảo thí, đào tạo, huấn luyện, phát hiện, tuyển chọn nhân tài võ lược, bổ sung vào các lực lượng tinh nhuệ của quân đội và gánh vác các trọng trách của triều đình. Trong đó, tiêu biểu nhất là việc ra đời trường võ học, một mô hình giáo dục cấp cao về võ học đầu tiên ở nước ta. Từ đây, một mặt nhà Lê ban hành các thể chế, chính sách, quy phạm, định luật thiết yếu nhằm khai thông, mở rộng quy mô lẫn nội dung, hình thức phát triển hệ thống khoa trường, đối tượng nhập học, tiêu chí thi cử. Mặt khác, tổ chức kiện toàn bộ máy cai quản, giám thị, giám viên, tuyển trạch, đội ngũ giảng dạy và nội dung coi thi, chấm thi, giám sát theo một quy trình hoàn chỉnh. Ngoài việc định kỳ mở các khoa thi để tuyển chọn những người tài giỏi võ nghệ và học tại trường võ học ở Kinh Thành, nhà Lê còn liên tục mở các khoa thi, kỳ thi rộng khắp trong cả nước, nhất là những địa phương có truyền thống, văn hay, võ giỏi, tạo điều kiện thu hút nhân tài võ học ở các vùng miền. Trong số các trường được tổ chức thường xuyên với quy mô rộng lớn, thí sinh tham dự đông và có nhiều người đỗ đạt nhất, phải kể đến các trường thi An Bang, Kinh Bắc, Tuyên Quang, Sơn Nam, Tam Giang, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Thuận Hóa. Tất cả các trường thi võ đều được bố trí canh phòng rất chặt chẽ, nghiêm ngặt. Chung quanh trường thi được xây dựng hoặc rào kính, chỉ có một cổng ra vào. Bên trong chia thành 4 khu vực riêng biệt. Khu đầu dành cho các quan đồng khảo, phúc khảo, giám khảo ở. Khu giữa dành cho các quan đề diệu, giám thị, giám sát. Còn 2 khu cuối cùng dành cho các thí sinh dự thi. Giữa 2 khu của thí sinh có 2 đường đi ngang dọc. Cuối đường đi có nhà được dựng bằng vật liệu tre, gỗ để làm nơi thu quyền, gọi là nhà thập đạo. Những trường này không chỉ là địa chỉ đỏ phát khởi sự lớn mạnh bề thế của hệ thống giáo dục võ học mang tầm quốc gia, mà còn là hạt nhân nòng cốt để tuyển chọn, đào tạo các tiến sĩ võ, cử nhân võ và các học viện cao cấp về võ học. Gắn liền với các trường thi là các khoa thi, kỳ thi được tổ chức thường niên hoặc theo chu kỳ 2 năm, 3 năm một lần, tùy theo điều kiện, tính chất, đối tượng, cấp độ. Trong đó có một số khoa thi, kỳ thi quan trọng do nhà vua đích thân chủ xướng, ngự duyệt, ban tước vị hoặc các quan võ đứng đầu võ ban trực tiếp khảo hạch, tuyển chọn, ấn phát. Ngay từ những năm đầu, đi đôi với việc kiện toàn bộ máy cai quản, bổ nhiệm các chức giám quan, giám sát, giám khảo, trường còn mở rộng đến gần bờ sông Nhị Hà để dung nạp các sĩ tử từ nhiều nơi tụ hội và đặt ra nhiều khoa thi, cấp thi, gồm các chu kỳ 1 năm, 2 năm, 3 năm thi một lần, phù hợp cho các đối tượng có cấp bậc trình độ khác nhau. Con em các quan lại chức sắc triều đình dự thi riêng và nếu thi đỗ thì gọi là biền sinh, còn con em dân thường và các đối tượng khác dự thi riêng và nếu thi đỗ thì gọi là viên sinh. Lúc đầu, các nội dung thi có phần đơn giản hơn, bao gồm thi lý thuyết, hỏi ý nghĩa của một số điểm chính trong bộ sách binh pháp, võ bị, cẩm nang của một số trận đánh tiêu biểu trước đó, và sau đó mới bước vào thi đấu quyền thuật, thi bắn cung, nỏ, múa đại đao, giáo, kiếm, kết hợp với lăng khiên và mang giác vật nặng, chạy vượt chướng ngại vật. Năm Bảo Thái thứ 5, vào năm 1724, sau 3 năm khai mở chương trình giáo dục về lĩnh vực võ học, nhà vua tiếp tục cho điều chỉnh, ban bố một số quy trình tước hiệu và ấn định lại thời gian, chu kỳ, lịch trình, phân chia cấp độ và bổ túc thêm một số quy định mới ở một số khoa thi võ cao cấp cho phù hợp với trình độ phát triển võ học và sự tiến bộ của xã hội nhằm tuyển chọn những người thực chất tài năng đức độ, có trình độ võ học siêu hạng, đứng ra gánh vác trọng trách bảo an đất nước. Theo đó, các khoa thi được chia thành hai cấp. Khoa thi tại Kinh Đô có tên gọi là Bát Cử và chọn các năm Sửu, Thìn, Mùi, Tuất để mở khoa thi. Còn các khoa thi ở cấp địa phương thì lấy các năm Tý, Mão, Ngọ, Dậu để tổ chức và đặt tên là Sở Cử. Nội dung thi Bát Cử bao gồm các phần thi về võ kinh, thi một số môn binh khí theo quy định, sử dụng binh khí bằng sắt hoặc đồng, nếu đánh sai một bài cũng bị đánh hỏng, và thực hành một số bài quyền thuật, vừa thị phạm vừa lý giải nguồn gốc, tác dụng, tính năng của từng thế võ, bài võ. Tiếp đến thi phi ngựa kết hợp với bắn cung hoặc phóng lao trúng mục tiêu. Sau đó thi về sức mạnh, khả năng chịu đựng, lòng quả cảm và tự đánh một bài đại đao, một bài kiếm pháp đi kèm lăng khiên, một bài côn thuật. Về phần lý thuyết, tự thuyết trình giảng giải những nội dung cốt yếu của bộ thất thư gồm các bộ binh pháp của Tôn Ngô, Lục Thao, Tư Mã Pháp, Hoàng Thạch Công Tam Lược và cả bộ binh thư yếu lược của Trần Hưng Đạo, tự thiết lập các trận đồ, tự bày đặt các kế sách phá trận, giữ thành, xuất quân, thu binh và cuối cùng thi tài chỉ huy quân sự, thi hỏi đáp về một số luật lệ cơ bản của triều đình, của quân đội, về phép dụng binh chính yếu ghi trong các binh thư. Những người thi đỗ đều được bổ nhiệm, trọng dụng, ban phát bổng lộc cũng tương tự như bên giang khoa. Các kỳ thi này đều đặt dưới sự chủ xướng của nhà vua. Nội dung thi sở cử gồm vấn đáp về những tiêu điểm trong binh pháp của Tôn Ngô và sách binh thư yếu lược, về phép bài binh lập trận, đối nhân xử thế của người cầm quân, về ý nghĩa một số trận đánh lịch sử của các anh hùng dân tộc thời xưa, về đại nghĩa trong Tôn Tử Thập Tam Thiên. Thí sinh nào thông hiểu mới được thi tiếp võ nghệ. Về võ thuật, đầu tiên, thi đấu giáo dài trên lưng ngựa đang chạy và bắn cung trúng đích hình nộm đặt cố định khi ngựa đang phi nước đại. Tiếp đến thi đấu kiếm hoặc thương kết hợp với mộc để chống đỡ, luồn lách, bảo vệ thân thể khi bị binh khí đối phương tấn công. Cuối cùng mới thi đánh đại đao, đối thủ để giao đấu do ban giám khảo lựa chọn. Tất cả các thuật viên ở ngoại binh và những người tài giỏi về võ nghệ trong nước, cùng các chiến binh dày dạn trận mạc, thông thạo võ công đều được thi sở cử. Ai trúng được làm viên sinh, còn quan viên tử tôn thì làm biền sinh. Sau đó tiếp tục thi phương lược chiến thuật, nếu trúng tuyển tiếp thì năm sau được vào dự thi bát cử. Người trúng tuyển sẽ phải học thêm 3 năm tại trường, trước khi ban bố tước vị tạo sĩ hoặc tạo toát, tương đương tiến sĩ võ, cử nhân võ sau này. Theo sách Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí và các sử liệu về khoa bản lục, riêng khoa thi năm 1724, nhà Lê chủ trương gộp chung cả kỳ thi bát cử lẫn sở cử. Khoa thi được tổ chức tại nhà võ học, tức giảng võ đường, nay thuộc khu vực phường Giảng Võ Ba Đình, Hà Nội. Việc tổ chức hết sức nghiêm ngặt do chúa Trịnh Cương, một trong những người có công lớn mở mang trường võ học, đích thân ngự duyệt. Triều đình chọn những võ quan thanh liêm chính trực, quyên thăm cả văn lẫn võ, trực tiếp làm giám thị, giám khảo, đề điệu, phúc khảo, đồng khảo, tuần xước, thể sát, thu quyền, di phong, và các thí sinh phải trải qua nhiều nội dung thể thức thi rất khó. Khảo hạch về lịch sử, văn sách, binh lược, võ học, thiên văn, địa lý, giao đấu quyền thuật, binh khí. Có lẽ vì vậy nên ở trường nhất chỉ đỗ 188 trên 572 người dự thi, còn trường nhì chỉ đạt 12 trên 172 người ứng thí. Trước đó, toàn bộ những người dự thi đều đã phải trải qua một đợt kiểm tra tổng quát về khả năng ứng xử. Sau đó một năm, vào năm 1725, nhà Lê tiếp tục chỉ dụ cho các triều thần của Võ Bang rút kinh nghiệm các kỳ thi trước để tổ chức khảo sát, bổ sung và xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thi cử theo hướng chính quy khép kín, từ quy trình thể lệ, đối tượng đến nội dung, hình thức thi, tiêu chí tuyển chọn, bổ dụng theo chế độ võ học, đồng thời cho tách chương trình thi bát cử và sở cử thành hai kỳ thi riêng nhằm tránh một số bất cập trong thi tuyển, khảo hạch. Mặt khác, có chế độ khuyến khích ban thưởng cho những người thi đậu cao, học giỏi, khả năng ứng phó, linh hoạt, thông minh và có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập lẫn hoạt động thực tiễn. Nhờ vậy, sau 4 năm thành lập, trường đã tiến triển nhanh chóng về nhiều mặt, góp phần quan trọng vào việc phát hiện, đào tạo, bồi đắp nhân tài võ học cho đất nước, ngày một đi vào chiều sâu, có chất lượng, cả trong giai đoạn hiện tại và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho những năm tiếp theo. Đến năm 1731, phép thi bát cử tiếp tục có những cải cách như sau: trường nhất thi bắn cung trúng đích và múa đại đao, trường kiếm theo quy định, thí sinh nào đạt điểm chuẩn mới được thi tiếp trường nhì, với nhiều nội dung khó khăn hơn, gồm giao đấu đại đao, đấu kiếm pháp, đấu giáo hoặc thương trên lưng ngựa đang chạy. Riêng bắn cung phải trúng đích cả 3 bia ở cách nhau 100 bước trong tư thế phóng ngựa thật nhanh. Sau đó tiếp tục bắn cung trên bộ trúng đích 5 phát cách xa 80 bước. Ngoài ra, thí sinh còn phải thi 5 môn binh khí bắt buộc: đao, kiếm, kích, giáo, mộc. Trước tiên múa đại đao, kiếm kết hợp với mộc, tiếp đến đấu kích, đấu giáo bộ, sau cùng đấu giáo trên lưng ngựa đang chạy nhanh. Tùy theo sức dốc từng người mà chia hạng cho đấu với nhau, xét trình độ kỹ chiến thuật, thể lực, công năng biến hóa, khả năng tấn công phòng thủ mà định hơn kém. Đấu một hiệp cả hai người đều giỏi thì lấy cả hai, còn cả hai cùng kém thì đều bị loại. Vào trường 3, thí sinh phải thi hỏi đáp về những nội dung chính trong bộ thất thư, bộ võ kinh để xem sức học, trí thông minh và khảo hạch kỹ về phương lược để biết tài năng ứng biến. Sau đó là một bài văn sách và sát hạch kỹ về kế sách bài binh bố trận, điều khiển quân cơ, đoán thiên văn, xem địa lý. Ngày thi văn sách, nếu phát hiện mượn người làm hộ và mang sách vào trường đều bị xử tội đồ, gia hình rất nặng. Thí sinh nào đạt cả 3 trường thì tiếp tục học hoàn chỉnh chương trình và xét ban học vị tạo sĩ. Những thí sinh tuy không đạt ở trường 3 nhưng xét kỹ chiến thuật và các yếu tố về tư chất, trí lực, tài thao lược ở vào hạng ưu thì mỗi khoa chọn ra 10 người để bổ dụng, cũng tương tự như tạo sĩ. Sau đó một năm, vào năm 1732, triều đình mở thêm khoa thi hoành tuyến. Đối tượng dự thi gồm các quản binh xuất thân từ phó, chánh, đội trưởng, thị hậu trở lên, các tùy viên thuộc hiệu, các biền sinh, những người thi bát cử mới đỗ nhị trường. Những người thi đỗ đều được bổ dụng các phẩm bậc và đảm nhiệm các chức vụ quan trọng tùy theo đức độ, tài năng, sở học. Chương trình thể thức thi có nhiều điểm tương tự như một số khoa thi trước. Riêng phần thi lý thuyết về binh thư đồ trận, về đấu pháp, chiến thuật, chiến lược, kỹ năng, chỉ huy, điều quân, đánh trận đòi hỏi kiến thức, tư duy rộng và cao hơn. Các tạo sĩ được triều đình ban mũ áo, vật dụng, thưởng tiền, tổ chức vinh quy, hạ lệnh hội họp nhân dân trong tổng dựng hai tòa nhà, bài biện hương án, nghi trượng, long trọng đón tiếp các tạo sĩ. Sau đó bái yết tiên sư ở nhà võ học, các quan binh bộ chiếu theo ngày tháng để làm bản đề danh và phong tước vị công, hầu, bá, tử, nam. Còn lễ cho ăn yến thì binh bộ phải khải tấu lên trên để lĩnh tiền ở hộ phiên và nhận ban chiếu của nhà vua hoặc của phủ chúa và treo bản đề tên ban yến theo nghi thức đã ấn định. Ngoài ra, trong thời kỳ này còn tổ chức các phép thi về trận pháp, phép thi về đô vật, phép thi về cung nỏ và các lễ bắn khao, lễ thi bắn ụ, lễ thi bắn ở bãi sông. Trong đó, phép thi về trận pháp cứ 3 năm tổ chức một lần, vào mùa đông các năm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thì thi bộ binh thị hậu ở kỳ thi bát cử. Nội dung thi gồm các phép tiến quân, công thành, nghi binh, triệt thoái chiến thuật, chuyển hóa quân cơ liên hoàn theo đồ hình đã định, phép đặt doanh trại, bài thế trận, lập kế sách, khai triển các chiêu thức, bí pháp, võ trận, tất cả đều theo lệnh của quan nội chính. Còn mùa xuân các năm Dần, Thân, Tỵ, Hợi, sau khi tế cờ xong thì tiếp tục thi bộ binh ở bãi sông. Về phép thi đô vật, cứ hàng năm sau khi tế cờ xong, triều đình sai các quan võ gồm quan quản binh thị hậu và quan quản ngoại binh coi việc thi đấu vật. Trước hết thi đô và sứ gồm 3 keo. Đô và sứ là danh xưng của các đô vật cao cấp, sau đó những người mới tiến cử cùng đấu với nhau. Ai thắng cả 3 keo thì cho đấu tiếp với xa, có lẽ là quân ở các đội tứ xa. Nếu thắng xa 3 keo thì cho đấu với dù, có lẽ là quân các đội bả dù. Nội lực sĩ đấu với nội lực sĩ, Nếu thắng 3 keo thì cho đấu với xa, thắng xa 3 keo thì cho đấu với dù, thắng dù 3 keo mới cho đấu với sứ, và thắng sứ cả 3 keo mới được đấu với đô. Người mới tiến cử đấu với dù, nếu thắng 2 keo trở lên thì cho làm danh tướng ở dù, còn đấu với xa mà thắng 2 keo trở lên thì cho làm danh tướng ở xa. Người nào thắng sứ 2 keo phong chức phó đề hạt, thắng đô 2 keo thì phong chức đô quý, còn sứ thắng sứ 3 keo thì cho đấu với đô, trong đó chỉ cần thắng đô 1 keo, các keo khác dẫu bị thua vẫn cho thăng chức, riêng đô mà thắng đô không thua keo nào thì được sắc phong chức đô quý. Về phép thi cung nỏ, có lẽ do tính chất quan trọng và là vũ khí chiến đấu chủ lực nên được triều đình nâng lên thành một nghề bắn cung nỏ. Chuẩn định 3 năm thi một lần vào mùa thu của các năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu. Tiêu chí thi rất nghiêm ngặt, cẩn trọng. Hội đồng giám khảo bao gồm các quan võ uyên thâm về thuật cung nỏ, gồm các quan thiểm tri thị nội và các quan của bộ binh để khảo hạch và chuyên coi thi nghề bắn cung. Còn mùa thu các năm Dần, Thân, Tỵ, Hợi thì tổ chức thi nghề bắn nỏ do các quan thủy binh chủ xướng. Trong giai đoạn này, chúa Trịnh Cương cũng đã ban bố nhiều chủ trương thiết yếu về cải tổ chế độ thi cử, tuyển dụng, bổ nhiệm đối với nhân tài võ học. Ông nhận thấy, đất nước Thái Bình đã lâu nên việc binh quyền võ nghiệp phòng vệ bị sao lãng, lơ là, mất cảnh giác nghiêm trọng. Vì vậy, một mặt ông cho chỉnh đốn lại kỷ cương phép nước, tổ chức sát hạch năng lực tác chiến, trình độ võ công, kiện toàn hệ thống võ ban. Mặt khác, tiến hành sửa đổi những bất cập lạc hậu trong việc quản lý lĩnh vực giáo dục thi cử, định lại phép học võ, thi võ, trong đó đặc biệt chú trọng chất lượng đào tạo, tuyển chọn, sử dụng nguồn nhân lực về võ học, tăng cường tiềm lực quân sự, sức mạnh quân đội, đề phòng khi có chiến sự xảy ra. Rất đáng tiếc, những diễn biến quy mô, thể lệ, thời điểm tổ chức các khoa cử kế tiếp của thời kỳ cuối nhà Hậu Lê, thời kỳ có nhiều cải tiến và chuyển biến tích cực trong hệ thống thi cử binh quyền võ bị, đến nay tác giả vẫn chưa tìm thấy thêm các cứ liệu hoặc khoa bản lục nào có liên quan. Nhìn chung, chế độ, quy trình, nội dung thi cử của mỗi triều đại, mỗi giai đoạn lịch sử, tuy có những cải cách thay đổi khác nhau để phù hợp với trình độ yêu cầu phòng vệ, năng lực chiến đấu và tiến trình phát triển của đất nước, nhưng có lẽ bắt đầu từ thời Lê Trung Hưng, các thể chế định chuẩn quy mô đào tạo thi tuyển võ cử được cải tiến cả bề rộng lẫn chiều sâu và có nhiều tiến bộ rõ nét hơn, nhất là sau khi ra đời trường võ học cao cấp đầu tiên của đất nước. Từ đây, đã mở ra kỷ nguyên mới cho võ cổ truyền dân tộc bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ, sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, mà đỉnh điểm là nền võ học chân truyền Việt Nam. Chính vì vậy, nên trong suốt các niên triều nhà Lê, hệ thống giáo dục, đào tạo, thi cử võ học được phát huy cao độ, ngày càng đi vào quy củ, chất lượng. Trong đó đã tổ chức được khá nhiều khoa thi võ cấp cao ở Kinh Thành và một số trường thi lớn ở các địa phương có truyền thống võ học. Nhưng hiện nay, chúng tôi mới truy tìm và xác định được 22 khoa thi với số thí sinh ứng thí hơn 1.500 người. Nhưng trong các khoa bản lục, chỉ mới thống kê được con số chung là 200 người đổ, trong đó có 60 tạo sĩ, tương đương tiến sĩ võ sau này. Còn trong danh mục cụ thể chỉ ghi chép họ tên quê quán của 49 vị, gồm Nguyễn Gia Quảng, Phạm Hữu Nhậm, Phạm Hữu Tuấn, Lê Thế Định, Lê Thế Trâm, Lê Thế Quýnh, Trịnh Tự Hiểu, Phạm Hữu Tá, Mai Châu Điểm, Nguyễn Huy Diệu, Hoàng Đình Đát, Phạm Hữu Dĩ, Nguyễn Tông Hải, Trịnh Hoàng, Trương Giảng, Lê Bùi Thiện, Trịnh Thự ở Hà Nội, Vũ Tá Đức, Vũ Tá Trung, Vũ Tá Bật, Vũ Tá Đoan, Vũ Tá Cơ, Vũ Tá Thi, Vũ Tá Kiên, Vũ Tá Giao, Dương Vũ Dư, Nguyễn Thế Toại, Ngô Phúc Hoàng, Phạm Như Toại, Văn Đình Cung, Văn Đình Dậu ở Hà Tĩnh, Đặng Đình Diện, Đặng Đình Đạt, Vũ Quốc Hàn ở Hà Sơn Bình Cũ, Nguyễn Đình Khôi, Mai Doãn Nhã, Hoàng Đình Bảo, Vũ Tá Tòng, Vũ Tá Tính ở Hà Bắc Cũ, Vũ Đặng Khoa, Nguyễn Đình Khoan, Hoàng Nghĩa Thức, Lê Văn Tích, Vũ Đình Kiên ở Hải Hưng Cũ, Vũ Tá Siêu, Ngô Phúc Tô ở Nghệ An, Nguyễn Đình Bàn ở Vĩnh Phúc, Phạm Công Tử ở Thanh Hóa, Phạm Công Giáp ở Hà Nam. 140 tạo toát tương đương cử nhân võ sau này, nhưng trong khoa bản lục chỉ ghi chép họ tên quê quán của 72 vị, gồm Trịnh Tư Dinh, Trịnh Thục, Trịnh Nhuận, Trịnh Tông, Trịnh Tồng, Trịnh Trung, Trịnh Khiêm, Trịnh Khiên, Trịnh Toàn, Trịnh Tế, Trịnh Toán, Nguyễn Danh Chim, Đỗ Thế Dâu, Hoàng Đình Thục, Nguyễn Đình Bản, Trịnh Thử Thức, Trịnh Tư Thuần, Trịnh Tư Đỉnh, Lê Trọng Hải, Trịnh Quyền, Lê Đình Cẩn, Tạ Đăng Khiêm, Trịnh Chiêu, Trịnh Chim, Trịnh Tế, Ngô Hữu Khoát, Hoàng Đình Tuyên, Lê Công Phụ, Nguyễn Thời Lị, Hoàng Đình Đức, Nguyễn Đình Xuyên ở Hà Nội. Trương Đình Vệ, Bùi Đăng Quân, Hoàng Nghĩa Bá, Vũ Khúc Lâm, Hoàng Nghĩa Đương, Hoàng Nghĩa Nhượng, Hoàng Nghĩa Thông, Hoàng Nghĩa Trụ, Vũ Tắc Canh, Đỗ Đình Liên, Nguyễn Đổng, Nguyễn Đình Đạm ở Hải Hưng cũ, Nguyễn Đức Bồi, Nguyễn Hữu Ích, Phạm Ngô Thạch, Lê Hữu Thiềm, Nguyễn Phúc Nhuận, Tống Đức Hài, Hoàng Công Tuấn, Phạm Phương Nhạc, Phạm Ngô Trác, Nguyễn Đăng Nhượng, Phạm Thúc Hân ở Thanh Hóa, Hoàng Đình Thể, Lương Như Can, Nguyễn Trọng Mai, Nguyễn Đình Cán, Nguyễn Đức Luận ở Hà Bắc cũ, Hoàng Công Hậu, Nguyễn Đình Cô, Nguyễn Đình Bân, Nguyễn Bằng Gia, Nguyễn Đình Quỳnh, Nguyễn Đình Trọng ở Vĩnh Phúc, Đặng Đình Trụ, Đặng Đình Chuyên, Bùi Thế Tước ở Hà Sơn Bình cũ, Nguyễn Đình Thạch, Nguyễn Đình Trữ ở Hà Tĩnh, Nguyễn Đình Cẩn, Nguyễn Đình Duệ ở Nghệ An. Như vậy, qua các khoa thi, phần đông các thí sinh ở Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Hưng cũ, Thanh Hóa đỗ đạt nhiều nhất. Trong đó, đề vua Lê Vũ Tông 2 lần 16 người đỗ, vua Lê Duy Phương 1 lần 10 người đỗ, vua Lê Thuần Tông 1 lần 11 người đỗ, vua Lê Ý Tông 2 lần 8 người đỗ, vua Lê Hiển Tông 13 lần 155 người đỗ. Ngoài ra, còn mở một số khoa thi khác tại kinh thành và các địa phương để tuyển chọn các chức sắc cấp thấp và chỉ huy quân sự ở các tổng, phủ, huyện, nhưng danh tánh, quê quán, chức tước của họ đã bị thất lạc, tiêu hủy hoặc chưa sưu tầm phát hiện được. Những người thi đỗ tạo sĩ và tạo toát đều được triều đình bổ nhiệm vào ngạch quan võ và giữ các chức từ thiên sai, cai cơ, trấn thủ, lãnh binh trở lên, tùy theo năng lực, sở trường, tư cách và điều kiện xuất thân. Phần đông trong số họ đều tuyệt đối trung thành với triều đình và sẵn sàng xả thân vì đại nghĩa. Đến năm 1740, chúa Trịnh Doan lập ra võ miếu để tôn thờ, vinh danh và lưu truyền lại cho hậu thế những tấm gương trung liệt, chiến công hiển hách, võ lực kinh bang, trong đó có thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và một số anh hùng dân tộc, danh tướng đại võ công tiêu biểu của đất nước. Về nghi thức và thời gian, cứ xuân thu nhị kỳ, triều đình tổ chức tế lễ trọng thể một lần. Như vậy, võ miếu này có phải là võ miếu tọa vị ở bên góc không phải tòa Đoan Môn còn hiện hữu, nhìn từ hướng đường Hoàng Diệu hiện tại của Hoàng Thành Thăng Long xưa? Căn cứ theo bức ảnh toàn cảnh đã chụp năm 1873 đang trưng bày tại khu di tích Hoàng Thành Thăng Long hay tọa lạc ở một nơi nào khác? Vì sách Việt Nam Sử Lược cũng như một số điển tích cứ liệu cổ không ghi chép vị trí tọa lạc của ngôi võ miếu này. Sau đó, ở Kinh Thành Thăng Long và một số vùng trọng yếu của đất nước cũng đã tiến hành xây dựng mở rộng quy mô nhiều quần thể kiến trúc đồ sộ, bao gồm các trường bắn xạ đình, nơi tổ chức thi đấu biểu diễn võ, vũ đình, nhà học võ lý, học binh pháp, luyện tập thi đấu võ công, giảng võ đường, giảng võ trường. Tương truyền, giảng võ đường được xây dựng gần khu vực Hồ Hải Trì xưa, còn các bãi luyện doi chiến, tập kỵ mã, thi võ trận, tỷ thí, võ chiến đấu, vật dân tộc được bố trí ở các vùng núi Khánh Sơn. Ngoài ra, còn xây dựng nhiều công xưởng chế tạo rèn đúc các loại binh khí đặc dụng, khí cụ, phương tiện phục vụ chiến đấu, tập luyện, giảng dạy, thi đấu võ thuật, tập đội hình đội ngũ, mở ra thời kỳ phát triển đỉnh cao về võ học. Đặc biệt, dưới Dương triều Tây Sơn, tuy tồn tại chưa đầy 1/4 thế kỷ là 24 năm, nhưng đã lập nên nhiều kỳ tích vang dội, tiêu diệt quân Xiêm ở phía Nam, đánh tan hơn 20 vạn quân Thanh ở phía Bắc, mở mang bờ cõi, thu phục Giang Sơn về một mối và tập trung dựng xây cơ đồ hùng mạnh, đất nước thịnh trị, muôn dân an lạc, đồng thời chuyên tâm nghiên cứu, kế thừa, đúc kết, sáng tạo một mẫu hình võ học độc đáo hiếm có trên thế giới, vừa gắn kết sức mạnh võ công với sức mạnh của dân tộc, vừa mang tính chiến đấu sắc bén, vừa phù hợp với điều kiện tác chiến đa dạng tổng lực, đủ sức đánh phủ đầu ngay từ những lần chạm trán đầu tiên, tiêu diệt nhanh gọn mọi kẻ thù ở mọi địa hình, địa vật và cấp độ khác nhau. Vì vậy nên quân đội dưới thời Tây Sơn được lịch sử ghi nhận là quân đội có võ lược vô cùng cao siêu, sức lực sung mãn dẻo dai, hành quân thần tốc, bất ngờ chiến đấu dũng mãnh, táo bạo tự tin, uy lực ngút trời và bách chiến bách thắng. Ngoài ra, nhà Tây Sơn còn nghiên cứu chuyển hóa các nội dung tiêu thức công dụng của võ cổ truyền dân tộc vào việc rèn luyện nâng cao sức lực cho toàn dân, xây dựng hệ thống võ học hoàn chỉnh, trong đó lấy chính sách tịnh di dân, động di binh làm động lực khuyến khích người người học võ, làng làng luyện võ, để khi đất nước thanh bình thì mọi người có sức khỏe cường tráng, hăng say lao động sản xuất, bảo vệ gia đình, làng mạc, tiểu trừ trộm cướp, thú dữ. Còn khi bị ngoại bang xâm lấn thì muôn người như một, dùng võ công, binh khí tự tạo, đứng lên đánh đuổi giữ yên bờ cõi. Đây được coi là một trong những quốc sách màu nhiệm nhất, thiết thực nhất trong lịch sử giáo dục thể chất, võ nghệ dưới thời phong kiến, nhằm không ngừng bồi đắp sức dân, góp phần cải tạo nâng cao tầm vóc sức khỏe giống nòi, theo phương châm toàn dân, Toàn dân tập võ, toàn diện, chú trọng cả văn lẫn võ, cả về thể chất lẫn tinh thần, để vừa xây dựng quân đội hùng mạnh thiện chiến, tăng cường tiềm lực quốc phòng, vừa làm cho dân cường nước thịnh, để kiến thiết đất nước và sẵn sàng đánh bại mọi mưu đồ thôn tính nước ta của kẻ thù, cả trước mắt lẫn lâu dài. Nhưng có lẽ do phần lớn các sử sách tư liệu hiện vật liên quan đến võ học của thời kỳ này đã bị tiêu hủy thất lạc, những nhà nghiên cứu võ học làm việc cho nhà Tây Sơn một phần bị nhà Nguyễn sát hại, số còn lại đều ly tán hoặc phế bỏ võ, nên đến nay chỉ còn một ít tư liệu đề cập đến việc hình thành một số thiết chế về trường đào tạo, khoa thi võ học, địa điểm tổ chức thi võ ở Kinh Thành và một vài nơi khác, nhưng rất tản mạn, thiếu chính xác, phần nhiều do các sử gia thời Nguyễn ghi chép nên có phần bị thu hẹp thiên lệch. Theo các điển tích cổ và tương truyền trong giai đoạn này, Dương Triều Tây Sơn đã tổ chức một số khoa thi võ ở Kinh Đô Huế và Bình Định, Nghệ An, trong đó có những nội dung tiêu thức có phần tương tự như các khoa thi võ dưới thời Lê Trung Hưng. Nhưng về quy trình thể chế, luật lệ thi cử, tuyển chọn, bổ dụng, tưởng thưởng có nhiều cải tiến hoàn chỉnh và quy mô hơn. Ngoài nội dung thi mang giác vật nặng, chạy vượt đồi núi, bơi lặn vượt sông suối, thực hiện các bài quyền, bài binh khí tự chọn và bắt buộc giao đấu tay không với người có sử dụng binh khí, một người giao đấu với nhiều người, vừa phi ngựa bắn cung nỏ ná trận phóng lao, vừa cài nỏ cỡ lớn trên bành do chiến để bắn mục tiêu di động, còn thi lý thuyết về binh pháp, quân cơ, phương lược, bài binh, lập trận, công thành, phá lũy, kỹ chiến thuật tác chiến trên bộ, trên chiến thuyền, dưới sông nước, đầm lầy theo chiến thuật, phân tán, đánh nhỏ, lẻ để tiêu hao sinh lực địch, bảo tồn lực lượng. Còn khi nắm chắc tình thế chủ động tấn công thì dồn tổng lực hành binh thần tốc áo bạo, truy tìm yếu điểm để đánh phủ đầu, giành chiến thắng nhanh gọn. Khi phòng thủ thì vô cùng kín đáo, vị thế an toàn, nghi binh bí mật. Kết hợp với sách lược dụ địch, né tránh, triệt thoái có chủ đích theo sách lược công thật, thủ giả hoặc thủ thật công giả, hư hư thật thật, lúc hư, giả thua giờ chạy làm cho địch kêu căng, chủ quan, rồi bất ngờ quay lại tiến công truy đuổi. Phần lớn những phương lược, chiến thuật này đều được các binh gia đương thời nghiên cứu, đúc kết, vận dụng linh ứng trong các bí thuật, binh pháp, võ trận, quân cơ và nghệ thuật chiến tranh toàn dân, toàn diện của nhà Tây Sơn. Tuy nhiên cho đến nay, chúng tôi chỉ mới truy tìm được một vài cứ liệu về khoa bản lục của nhà Nguyễn ghi lại vắn tắt danh tánh, học vị, quê quán của 5 người thi đỗ tiến sĩ võ hạng ưu dưới thời Tây Sơn, gồm Nguyễn Trung Như, Phạm Cần Chính, Phạm Dần Tung, Bình Định, Lê Sĩ Hoàng, Đặng Mộng Kỳ, Quảng Nam, trong đó nêu thành tích nhân thân của 2 người đỗ xuất sắc là Phạm Cần Chính và Lê Sĩ Hoàng, còn những trường hợp khác mãi đến nay vẫn chưa phát hiện được. Phạm Cần Chính lúc nhỏ nhà nghèo, không tiền mua dầu thắp, nhặt củi đốt sáng để đọc sách và học rất giỏi, được dân làng gọi là thần đồng, nhưng rất ghét lối văn chương phù phiếm, chỉ chuyên nghiên cứu binh pháp võ nghệ, lớn lên theo đuổi con đường võ nghiệp. Nhờ vậy nên đã tiến bộ rất nhanh và có sức mạnh được người đương thời ví như hạng dương bên Tàu, có thể kéo cung sắt nặng trên 300 cân, cấp 2 nách 2 tảng đá nặng hàng tạ, phóng người nhảy qua hàng rào cao quá tầm tay giới. Vũ khí chuyên dùng là cây thiết sóc, khi xung trận hiếm người địch nổi, nên người đời gọi ông là Phạm Thiết Sóc hay Thiết Vô Địch. Ông được vua Quang Trung cho đổi sang họ Nguyễn, họ của vua, vì nhà vua cảm mến tài năng đức độ và lòng trung quân ái quốc của ông. Còn Lê Sĩ Hoàng, một người đa mưu túc kế, võ nghệ siêu quần, lúc nhỏ nhà nghèo chăn trâu cho một phú hộ trong làng. Trâu bị cọp bắt, ông sợ bị tội nên chạy lên núi cao ẩn trốn, gặp được dị nhân nhận nuôi và truyền dạy võ công. Ông có biệt tài sử dụng đại đao thần sầu quỷ khóc. Khi nhà Tây Sơn tổ chức thi võ và chiêu mộ anh tài, ông liền tham gia ứng thí. Khi đến phần nội dung thi binh khí, vua Quang Trung biết ông có tài nên sai Trần Quang Diệu, một đại dũng tướng siêu hạng về đại đao ra tỉ thí. Kết quả tài sức mưu lược biệt chiêu hai người đều ngang nhau, nên hai ông đều được người đời tôn vinh là Tây Sơn Song Đả. Sau này, ông lập được nhiều chiến công hiển hách và góp phần nghiên cứu biên soạn các giáo trình về võ học để giảng dạy trong quân đội và tổ chức thi cử võ học ở triều đình. Ông được nhà Tây Sơn trọng dụng và liệt vào hàng đại công thần. Nhìn chung, trong giai đoạn này, cả nhà Hậu Lê lẫn Dương Triều Tây Sơn tuy phải tập trung mọi nguồn lực để truy dẹp nội loạn, quét sạch ngoại xâm, canh tân đất nước, mở mang bờ cõi, võ an thiên hạ, nhưng vẫn dành khá nhiều tâm sức để xây dựng, nâng cấp và thể chế hóa các trường thi võ, nhà luyện võ, dạy võ, giảng võ đường và tổ chức khá nhiều các cuộc thi, khoa thi, kỳ thi võ với nội dung hình thức cài một hoàn chỉnh, nên trình độ đẳng cấp về thi cử cũng được nâng lên đáng kể, góp phần nâng cao và hoàn thiện hệ thống võ học của nước nhà. Điều đáng trân trọng là phần lớn những người thi đỗ các tước hiệu nói trên đều trở thành các võ tướng, võ quan, các nhà chỉ huy quân sự, đại tài. Bên cạnh đó, còn có cả những anh hùng hào kiệt, danh sĩ võ nghệ kinh luân, từng đỗ tạo sĩ, tạo toát, cũng được các triều đại và nhân dân suy tôn làm quân sư, thủ lĩnh của nhiều cuộc khởi nghĩa, lãnh đạo nhân dân đứng lên chống giặc ngoại xâm, dẹp nội loạn. Tiêu biểu có Nguyễn Ư Kỷ, Tống Phước Trị, Mạc Cảnh Huống, Đào Đình Ái, thời vua Lê Anh Tông, Trần Đức Hòa, Đào Duy Từ, Lại Văn Khuôn, Nguyễn Hữu Tiến, Phạm Tất Đồng, Nguyễn Hữu Dật, thời vua Lê Kính Tông, Nguyễn Công Cơ, Nguyễn Công Hãn, Lê Anh Tuấn, thời vua Lê Vũ Tông, Nguyễn Quý Cảnh, Vũ Tất Thận, Trịnh Đạt, thời vua Lê Hiển Tông, Trương Văn Hiến, Đinh Văn Nhân, tự ông Chản Ngang Thiên, Võ Văn Dũng, Ngô Văn Sở, Đặng Văn Long, Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu, Nguyễn Văn Tuyết, Nguyễn Trung Như, Võ Đình Tú, Đặng Tiến Đông, Trương Văn Đa, Phạm Công Hưng, Nguyễn Văn Quấn, Trần Văn Kỷ, Phan Văn Lân, Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Văn Dụng, Trần Thuận Ngôn, Phạm Cần Chính, Lê Sĩ Hoàng, Phạm Dần Tung, Đặng Mộng Kỳ, Nguyễn Văn Đinh, thời vua Quang Trung.